Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, chỉ trong vòng một tháng tôi đã dự 7 đám tang liên tiếp. Trong những đám tang này, có người già, có người trẻ, có người qua đời thinh linh, có người đau bệnh trải qua nhiều ngày. Cả nam lẫn nữ, người thì chôn, người thì hỏa thiêu, người thì thủy táng. Dù là ai, tất cả đều cùng gặp nhau ở một chỗ, đó là cái chết. Kinh Thánh dạy, theo như đã định cho loài người, phải chết một lần rồi chịu phán xét. Câu Kinh Thánh này nêu lên hai chân lý quan trọng mà mọi người phải trải qua, không ai tránh khỏi, đó là chết và phán xét, hay là chết và chịu xét xử. Cái chết đã đến trên toàn thể nhân loại từ khi con người phạm tội. Khi đặt tổ tiên loài người trong vườn Eden, Thiên Chúa phán dặn, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác, thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Thiên Chúa phán như vậy, nhưng ma quỷ đã đến cám dỗ Eva, nói với Eva rằng ăn sẽ không chết đâu, nhưng sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Bà Eva đã nghe lời ma quỷ, bất tuân lệnh cấm của Đức Chúa Trời, hái ăn trái cấm và trao cho chồng cùng ăn. Hậu quả là, bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân. Hậu quả đầu tiên khi con người phạm tội là thấy sự trần truồng của mình. Trước khi phạm tội thì Kinh Thánh cho biết, Adam và vợ cả hai đều trần truồng nhưng không thấy hổ thẹn. Tại sao sau khi phạm tội, họ lại hổ thẹn? Hổ thẹn cho thấy họ đã mất đi tính vô tội của mình. Như trẻ con ngây thơ vô tội không biết xấu hổ, giờ đây phạm tội, họ thấy rõ tội lỗi của mình. Biết mình trần truồng cho thấy sự ngây thơ vô tội không còn, nhưng khởi đầu cho xấu hổ, sợ hãi và đổ vỡ trong các mối quan hệ. Câu chuyện loài người sa ngã tiếp tục như sau. Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam và hỏi, con ở đâu? Adam thưa, nghe tiếng Chúa trong vườn con sợ, nên đi trốn vì con trần truồng. Khi con người phạm tội và sa ngã, Thiên Chúa đã tìm đến với con người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam và hỏi con ở đâu? Ngày nay Thiên Chúa cũng đang tìm kiếm chúng ta và hỏi chúng ta câu tương tự. Con ở đâu? Con đang ở đâu? Không phải là Thiên Chúa không biết Adam ở đâu, nhưng Chúa hỏi để Adam có dịp đáp ứng. Thiên Chúa cũng đang tìm kiếm và đang hỏi chúng ta như vậy. Chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Adam trả lời với Chúa, nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng. Đây là lần đầu tiên chữ sợ được ghi lại trong Kinh Thánh. Trước khi phạm tội, mối giao hảo giữa Đức Chúa Trời và con người thật tuyệt vời, không có gì che giấu. Những chữ khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát hàm ý rằng mỗi ngày, trước khi Adam và Eva phạm tội, lúc chiều mát, Thiên Chúa đã đến với con người và tâm giao, trò chuyện với họ. Giờ đây mối tương giao không còn và chỉ có sợ hãi. Sợ vì đã phạm tội. Con người ngày nay sở dĩ sống trong bất an cũng là vì tội lỗi như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ có an bình thanh thản trong tâm hồn, cho đến khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Kinh Thánh khẳng định điều này. những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Người ác không nhất thiết là làm điều gian ác, nhưng bất cứ điều gì đi ngược lại bản tính thánh khiết của Thiên Chúa đó là ác, đó là tội lỗi. Người tội lỗi sẽ không bao giờ được bình an. Câu chuyện loài người sa ngã tiếp tục với việc đổ lỗi cho nhau. Adam đổ lỗi cho vợ và đổ lỗi cả cho Chúa nữa. Ông nói người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi. Adam không chỉ nói người nữ, nhưng gọi là người nữ mà Chúa đặt bên con. Hàm ý vì Chúa đặt người nữ bên con nên con mới phạm tội. Eva thì nói, con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi. Nhân loại tự cổ chí kim đều mắc lỗi lầm này. Không ai nhận tội của mình, nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Không ai nhận mình là người có tội, và vì không nhận mình có tội nên không được tha tội. Tội lỗi nào cũng có hậu quả, và đối với Adam và Eva, đây là bản án của họ. Ngài phán với người nữ, ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên con vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ cai trị con. Ngài phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Đó là sự chết. Đó là bản án dành cho con người khi con người bất tuân lời Thiên Chúa và phạm tội. Nhưng giữa bản án này, chúng ta cũng nhìn thấy tin mừng cứu rỗi. Trước khi kết án Adam và Eva, Chúa phán với ma quỷ, ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Dòng dõi người nữ chỉ về Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu đã sinh ra làm người như bao nhiêu người khác. Chỉ khác một điều là Ngài vô tội vì do trinh nữ sinh hạ. Dòng dõi người nữ chỉ về Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu đã sinh ra làm người như bao nhiêu người khác. Chỉ khác là Chúa Giê-xu vô tội vì do trinh nữ Ma-ri sinh hạ. Chúa Giê-xu sẽ giày đạp đầu ma quỷ, nghĩa là Chúa sẽ tiêu diệt ma quỷ hoàn toàn. Ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân Ngài, nghĩa là làm thương tích sơ sài. Chỉ 3 ngày sau khi chết, Chúa đã sống lại. Thưa quý vị, đó là phúc âm. Đó là tin mừng cứu rỗi Thiên Chúa ban cho nhân loại. Khi chúng ta mở rộng tâm hồn đón tiếp ơn cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã giáng sinh làm người, chịu chết để chuộc tội cho chúng ta.
Kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành một người điếc, được chép trong sách Mác đoạn 7, từ câu 31 đến câu 37. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Ti-rơ, qua thành Si-đôn và trải địa phận Đê-ca-pô-lơ đến biển Ga-li-lê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai, song Ngài càng cấm người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng, Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy.
trong đêm tăm tối, tình người như nụ hoa trong tàn phai theo thời gian. Chỉ tình yêu xa xưa còn đêm muôn muôn đời người biết chăng. Từng ngày trôi qua như gió đông đưa làn mây, thì giờ qua đi giây phút ngắn ngủi trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại nơi khô đau.
Đoan Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đời Người. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua, chúng tôi trình bày chủ đề nuôi dạy con cái. Và hôm nay, xin chia sẻ thêm về một số nguyên tắc nuôi dạy con mà chúng ta có thể áp dụng để việc nuôi dạy, hướng dẫn những đứa con Chúa ban cho chúng ta được dễ dàng và có kết quả tốt. Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà quá vất vả với hai đứa con nhỏ, hai vợ chồng này cảm thấy ngại, không biết là mình nên có con hay không. Lý do là vì hai đứa con của người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi, mà cha mẹ các em, nhất là bà mẹ, cứ phải bận rộn, chăm sóc và la mắng con suốt ngày. Một lần nọ, đứa lớn là đứa con trai 4 tuổi, vọc đất ở sân trước nhà. Bà mẹ ở trong nhà gọi đứa bé và nói, không chơi ngoài đó nữa, đi vô rửa tay rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Bà mẹ gọi 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn, nhưng đứa bé ở ngoài sân vẫn không nhúc nhích, cứ tiếp tục yên lặng, vọc đất chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng bà mẹ phải bước ra ngoài sân và hét to, vô đây liền, không là có roi đó. Thằng bé con nghe mẹ nhắc đến roi cũng không sợ, nhưng bình tĩnh trả lời, con muốn chơi thêm một chút nữa. Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà, không biết vì lý do gì, tự nhiên gào khóc om sòm, còn đứa lớn ở ngoài sân thì vẫn tiếp tục vọc đất, dù mẹ dọa là sẽ có roi, tức là sẽ bị đòn. Một lát sau, không thấy con vào, nên bà mẹ bước ra sân. Không cầm roi, nhưng trên tay cầm 1 ly sữa. Bà lại gần, nói, nè, uống sữa đi, từ sáng đến giờ chưa uống gì hết. Đứa bé đưa tay đẩy ly sữa ra, và nói, con không muốn uống sữa, con muốn ăn kẹo thôi. Bà mẹ ép thêm lần nữa, nhưng đứa con cũng không chịu uống. Bà đem ly sữa vào nhà, vừa đi vừa nói thầm trong lòng. Sao mà hư quá, sữa không chịu uống mà cứ muốn ăn kẹo. Thưa quý thính giả, có lẽ quý vị cũng thấy trong một số gia đình mình quen biết hay ở gần, cha mẹ thường sợ con cái phải chiều ý con. Còn con cái hầu như không kính sợ, cũng không vâng lời cha mẹ. Có những em nhỏ mới 3-4 tuổi mà chỉ muốn làm theo ý mình, xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra, nhiều cha mẹ không hẳn là sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn con buồn, con khóc, không muốn làm trái ý con, nên cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Và điều chúng ta thường thấy là những đứa con được cha mẹ cưng chiều, không biết yêu quý cha mẹ, cũng không ngoan ngoãn vâng lời cho cha mẹ vui lòng, nhưng trái lại, lại càng vòi vĩnh đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Và kết quả là những đứa con đó lớn lên trở nên hư hỏng, làm cha mẹ phải xấu hổ, buồn lòng, khổ tâm. Và những đứa con đó vì khi còn nhỏ không vâng lời cha mẹ, lớn lên sẽ không tôn trọng, không tuân giữ luật lệ của xã hội, và trở thành mối nguy cho cộng đồng, cho xã hội. Thưa quý vị, không bậc cha mẹ nào cố tình đào tạo ra những đứa con hư hỏng, nhưng vì thương con mà quá nuông chiều con, hoặc là vì bận rộn với những trách nhiệm khác nên không còn thì giờ cho con, không ở gần con nên không thể kiên nhẫn áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con, cũng không sửa dạy khi con không vâng lời, mà còn cố tình làm ngược lại lời dạy của cha mẹ. Lớn lên những đứa con đó sẽ trở thành người vô kỷ luật, vì thế sẽ không tôn trọng luật lệ của xã hội. Như vậy, nếu muốn con cái chúng ta ngoan ngoãn vâng lời, để rồi lớn lên là những người trưởng thành, đạo đức, tôn trọng luật lệ của xã hội, của cộng đồng, thì là cha mẹ, chúng ta phải làm gì, phải áp dụng nguyên tắc nào để hướng dẫn con nên người trưởng thành, là người đạo đức và có tinh thần trách nhiệm. Các nhà tâm lý học chuyên về vấn đề nuôi dạy con cái cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của các em, nhưng phần lớn là do cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, mang bản tính tội lỗi, vì vậy có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. David là vua của Do Thái ngày xưa, vốn là một thi sĩ biết rõ bản chất tội lỗi trong con người, nên ông đã viết như vậy. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trích Thi Thiên thứ 51, câu 5. Con cái chúng ta cũng như chính chúng ta và mọi người khác trên đời đều sinh ra với bản tính tội lỗi, luôn muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, nếu cha mẹ để cho con phát triển tự nhiên, theo bản tính tự nhiên, chứ không uốn nắn, dạy dỗ, không dạy cho con biết vâng lời cha mẹ, biết tuân phục luật lệ của trường học, thì khi lớn lên các em sẽ không thể trở thành người có kỷ luật hay có tinh thần trách nhiệm, tức là biết rõ điều nào nên làm, điều nào phải tránh đi. Bằng chứng về tội lỗi trong con người mà chúng ta thấy rõ nơi các em nhỏ là ích kỷ, tranh giành, tham lam, nói dối, vâng vâng. Đây là những điều không ai dạy, nhưng các em nhỏ thường làm, thường vấp phải. Không những thế, điều gì cha mẹ căn dặn đừng làm hay không được làm, thì các em lại muốn làm. Những điều tốt như phải nói thật, không nói dối, biết nhường nhịn, chia sẻ, biết bày tỏ tình thương với nhau, vân vân, thì các con chúng ta không muốn làm. Vì từ khi còn nhỏ, con em chúng ta đã có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, là cha mẹ, chúng ta cần nghiêm túc áp dụng kỷ luật và sửa dạy hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc dạy con quan trọng sau đây. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên như vậy: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Châm Ngôn chương 22 câu 15. Và tác giả Châm Ngôn cũng viết: đừng bỏ qua việc răng dạy trẻ thơ. Khi con dùng roi sửa dạy, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu 13 và 14. Thưa quý vị, trẻ con, những đứa con nhỏ của chúng ta vốn dại dột nên hay làm điều sai quấy, lỗi lầm. Vì vậy, nếu thật sự thương con, là cha mẹ chúng ta cần nghiêm túc sửa dạy, lắm khi phải dùng roi răng bảo. Lắm khi phải dùng roi răng bảo sửa dạy, không phải để làm cho con đau đớn hay cho cha mẹ hả cơn giận, nhưng là để răng bảo cho con thấy việc làm sai quấy của các em là nghiêm trọng, phải tránh đi để các em không vấp nữa. Một trong những lỗi nghiêm trọng mà các em nhỏ hay vấp phải là nói dối. Không ai dạy, nhưng dù những em rất nhỏ mới tập nói cũng đã biết nói dối. Nói dối để chạy tội hay là để được điều mà các em muốn. Tội thứ hai các em nhỏ thường vấp phải là ganh tị và tranh giành. Để giúp con tránh tội này, chúng ta cần đối xử công bằng với các con. Con trai, con gái, hay con nhỏ, con lớn, con nào cũng được cần cha mẹ yêu thương, chăm sóc đồng đều. Để các em không ganh tị và không buồn tủi vì thấy cha mẹ không công bằng. Một điều có lẽ chúng ta đều thấy, đó là các bậc cha mẹ ngày trước nghiêm túc hơn trong việc dạy dỗ, hướng dẫn con, nên con cái lớn lên đa số là người trưởng thành, có trách nhiệm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhất là thế hệ trẻ ngày xưa không ngã vào những tệ trạng nguy hiểm như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng ngày xưa cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con. Khi con lỡ làm điều gì sai hỏng hay không đúng ý mình thì là đánh đòn con ngay. Cha mẹ không phân biệt để thấy con làm hỏng việc là vì vụng về, vì vô ý, chứ không phải là vì cố tình cãi lời cha mẹ dạy bảo. Đây là điều chúng ta cần để ý, suy nghĩ trước khi áp dụng kỷ luật, trước khi trừng phạt con. Để các em thấy cha mẹ hiểu và thương các em, chứ không đối xử với các em quá nghiêm khắc. Để rồi khi lớn lên, các em sẽ tìm đủ mọi lý do để ra khỏi nhà, hầu tránh xa cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúng biết là Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đừng chờ thời gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn xa nhà, và dẫn con đi đến đường bình an. Chúa biết lòng con yêu ngài, lạy Giêsu, Chúa biết lòng con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đừng chờ thời gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa